Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ Bảy ngày 1 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Tăng cường phòng chống bệnh phong lá trên cây chè.
Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra đã lan rộng ra 18 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là dịch bệnh chưa có vaccine phòng chống nên nguy cơ lan truyền của bệnh là rất lớn. Tỉnh Thái Nguyên đã chủ động có nhiều biện pháp và phương án phòng chống nếu có dịch bệnh xảy ra.
Năm 2019, thành phố Thái Nguyên tiếp tục đánh dấu sự tăng trưởng và phát triển không ngừng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội. Những thành tựu này đã khẳng định vai trò to lớn của Đảng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Những thắng lợi vĩ đại trong 90 năm qua kể từ ngày có Đảng lãnh đạo là minh chứng sinh động nhất về năng lực lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và sức mạnh to lớn của nhân dân ta. Tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Chỉ thị về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona, nCoV gây ra đang diễn biến phức tạp tại Trung Quốc. Đến nay, dịch bệnh đã lan rộng ra 30 trên 31 tỉnh, thành phố của Trung Quốc và đã lây lan ra 18 quốc gia, vùng lãnh thổ. Tính đến thời điểm 14 giờ ngày 29 tháng 1 năm 2020, đã có 6.061 người mắc bệnh tại Trung Quốc, là 5.974 người mắc, 132 người đã tử vong, đều tại Trung Quốc. 1.239 người hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Đây là dịch bệnh mới, nguy hiểm, có khả năng lây lan nhanh, chưa có vaccine, thuốc điều trị đặc hiệu. Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra cảnh báo dịch đã ở cấp độ rất cao tại Trung Quốc, cấp độ cao ở khu vực và toàn cầu. Tại Việt Nam đã có 2 người Trung Quốc xác định nhiễm nCoV. Nước ta có đường biên giới dài, lưu lượng người qua lại, giao thương lớn với Trung Quốc, nên nguy cơ dịch bệnh này lây lan có thể bùng phát là rất lớn. Thái Nguyên là địa phương có đường giao thông nối liền với các tỉnh vùng biên giới, lưu lượng người nước ngoài hiện làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh khá nhiều. Do đó, nguy cơ dịch bệnh nCoV xâm nhập vào Thái Nguyên là rất cao. Thực hiện chỉ thị số 05 CTTTG ngày 28 tháng 1 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona gây ra, chỉ thị số 01 CTUBNG ngày 30 tháng 1 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona gây ra. Để chủ động phòng chống dịch bệnh lây lan trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các phòng ban đơn vị trực thuộc, Ủy ban nhân dân các phường xã thực hiện nghiêm chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, đồng thời triển khai thực hiện ngay những nhiệm vụ sau. 1. Phòng Y tế thành phố chỉ đạo hướng dẫn các phòng ban đơn vị, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các xã phường thực hiện nghiêm việc giám sát, phát hiện sớm các trường hợp lây nhiễm, cách ly triệt để, theo dõi các trường hợp có tiếp xúc với người nghi ngờ nhiễm, chỉ đạo giám sát chặt các trường hợp đi từ vùng có dịch đến Thái Nguyên, quản lý các trường hợp bệnh, phòng chống nhiễm khuẩn tại các cơ sở y tế, không để xảy ra các trường hợp người bệnh và cán bộ y tế bị lây nhiễm dịch bệnh này. Chỉ đạo trung tâm y tế, các trạm y tế xã phường triển khai thực hiện các biện pháp, phương án phòng chống dịch, chủ động xây dựng phương án phối hợp với các cơ sở y tế trên địa bàn ứng phó, sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân và cách ly khi có yêu cầu. Chỉ đạo thực hiện nghiêm việc khử trùng, tẩy độc tại các cơ sở y tế theo quy định. Thông tin kịp thời diễn biến tình hình dịch, đưa ra các khuyến cáo về các biện pháp phòng bệnh phù hợp với tình hình dịch theo chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và thành phố Thái Nguyên, phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội và các đơn vị y tế địa phương tổ chức cách ly và quản lý những người lao động làm việc khi phát hiện trường hợp mắc, nghi ngờ mắc bệnh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Xây dựng kế hoạch kinh phí phòng chống dịch bệnh nCoV theo từng giai đoạn và diễn biến của dịch bệnh, gửi Phòng Tài chính kế hoạch thành phố thẩm định trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt để tổ chức thực hiện. 2. Trung tâm y tế thành phố xây dựng kế hoạch đảm bảo nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc, hóa chất, dịch truyền, phương tiện bảo hộ, kinh phí để sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu và điều trị bệnh nhân, bảo đảm cơ sở thuốc, trang thiết bị phục vụ phòng chống dịch, sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch, có hướng dẫn chỉ đạo quy trình, phác đồ điều trị, hạn chế thấp nhất tử vong. Triển khai các biện pháp chuyên môn, kỹ thuật phòng chống dịch, tổ chức tập huấn, tuyên truyền, kiểm tra giám sát dịch bệnh, tổ chức điều trị bệnh nhân và đáp ứng kịp thời khi có dịch xảy ra trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. triển khai tập huấn chuyên môn cho các đơn vị trực thuộc theo thông tư số 54/2015/TT-BIT ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm. Quy định số 125/QĐ-BIT ngày 16 tháng 1 năm 2020 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn chẩn đoán điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng virus corona mới nCoV, hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona nCoV do Bộ Y tế ban hành. Tổ chức và chỉ đạo việc giám sát chặt chẽ tình hình mắc dịch bệnh đến tận xóm, tổ, khu dân cư, hộ gia đình và các xã phường, báo cáo kịp thời diễn biến tình hình dịch theo quy định. Củng cố thành lập kiện toàn các đội chống dịch cơ động, hỗ trợ các địa phương khi cần thiết, triển khai hoạt động điều tra và xử lý triệt đề ổ dịch theo quy định của Bộ Y tế. Tăng cường phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh viêm phổi cấp do chủng virus corona mới nCoV. Phối hợp với các bệnh viện tỉnh, trung ương đóng trên địa bàn, các đơn vị có liên quan triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố. Phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội và các đơn vị y tế địa phương tổ chức cách ly và quản lý những người lao động làm việc khi phát hiện trường hợp mắc, nghi ngờ mắc bệnh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Thực hiện thông tin báo cáo tình hình dịch bệnh và các trường hợp bệnh theo đúng quy định. 3. Phòng Văn hóa Thông tin thành phố phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan chỉ đạo giám sát kiểm tra chặt chẽ công tác phòng chống dịch tại các dịp lễ hội trên địa bàn thành phố. Theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh nCoV, hướng dẫn yêu cầu các công ty du lịch hủy các tour, gói du lịch, không tổ chức các đoàn khách du lịch tới các tỉnh, thành phố đang có dịch, có người mắc bệnh và không đón khách du lịch từ vùng có dịch đến Thái Nguyên, quản lý và theo dõi chặt chẽ lịch trình, tình hình sức khỏe và khuyến nghị hạn chế di chuyển du khách Trung Quốc hiện đang ở Việt Nam đến Thái Nguyên. Phối hợp với các cơ quan truyền thông, đăng tải các bản tin về tình hình dịch chính xác, kịp thời và các biện pháp để người dân chủ động phòng chống dịch, không hoang mang lo lắng, phối hợp với ngành y tế, phòng chống dịch hiệu quả. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các cơ sở y tế địa phương tổ chức cách ly, quản lý du khách khi phát hiện trường hợp nghi ngờ mắc bệnh. 4. Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với ngành y tế thực hiện nghiêm việc giám sát, kiểm soát chặt chẽ dịch trên địa bàn. Phối hợp với ngành y tế thực hiện nghiêm việc giám sát, kiểm soát chặt chẽ dịch, bảo đảm an ninh cho việc cách ly y tế bắt buộc các trường hợp mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh, chia sẻ các thông tin về hành khách nhập cảnh với ngành y tế theo quy định. Tổ chức xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp tung tin không đúng về tình hình dịch gây hoang mang trong cộng đồng. 5. Ban chỉ huy quân sự thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với ngành y tế thực hiện nghiêm việc giám sát, kiểm soát chặt chẽ dịch trên địa bàn. Chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng chống dịch trong các đơn vị quân đội, chuẩn bị sẵn sàng phương án hỗ trợ trong trường hợp dịch lan rộng. 6. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các phường xã thực hiện giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe của những người lao động làm việc xuất phát trở về từ các khu vực đang có dịch tại Trung Quốc, quốc gia, vùng lãnh thổ và các tỉnh trong nước đã có dịch, không tổ chức đưa lao động của thành phố Thái Nguyên đến các khu vực đang có dịch. 7. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố phối hợp với Phòng Y tế thành phố và các đơn vị liên quan tuyên truyền phổ biến về công tác phòng chống dịch theo quy định. Đăng tải các bản tin về tình hình dịch chính xác, kịp thời và các biện pháp để người dân chủ động phòng chống dịch, không hoang mang lo lắng, phối hợp với ngành y tế, phòng chống dịch hiệu quả. 8. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố phối hợp với Phòng Y tế thành phố, Trung tâm Y tế thành phố và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch liên ngành phòng chống dịch bệnh trong các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn. Chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng chống dịch trong trường học, chú trọng công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Phổ biến thông tin về tình hình dịch, các biện pháp phòng chống dịch tới giáo viên, học sinh trên toàn thành phố, khuyến khích giáo viên, học sinh tham gia vào các hoạt động phòng chống dịch tại cộng đồng, phổ biến kiến thức phòng chống dịch bệnh trên bảng tin của các trường học theo quy định. Cung cấp kịp thời thông tin về trường hợp học sinh mắc bệnh trong trường học cho ngành y tế để phối hợp xử lý. Thực hiện các hoạt động phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Sở Giáo dục Đào tạo và Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên. 9. Đội quản lý thị trường số 2 chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống dịch của đơn vị, chỉ đạo các đơn vị trong ngành tăng cường phối hợp với các phòng ban, đơn vị của thành phố, Ủy ban nhân dân các phường xã trong công tác phòng chống dịch bệnh theo quy định. Phối hợp làm tốt công tác kiểm soát, ngăn chặn việc nhập khẩu, vận chuyển trái phép gia cầm không qua kiểm dịch tại địa phương, triển khai các biện pháp đảm bảo ổn định thị trường trên địa bàn khi có các tình huống dịch bệnh lớn xảy ra, đặc biệt về các mặt hàng thuốc, trang thiết bị y tế trên địa bàn. 10. Phòng Tài chính Kế hoạch thành phố tham mưu bảo đảm đủ kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch theo yêu cầu trên địa bàn thành phố Thái Nguyên theo quy định. 11. Các phòng ban đơn vị thuộc thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với ngành y tế trong các hoạt động phòng chống dịch bệnh nCoV, cập nhật thông tin hàng ngày báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố qua phòng y tế thành phố. 12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, các đoàn thể, tổ chức xã hội thành phố Thái Nguyên chỉ đạo các tổ chức thành viên, đoàn viên, hội viên tích cực chủ động phối hợp với ngành y tế và chính quyền các cấp thực hiện tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác phòng chống dịch bệnh. 13. Ủy ban nhân dân các xã phường phối hợp với ngành y tế triển khai công tác tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh đến các tổ chức trực thuộc, các cơ quan đơn vị trên địa bàn, các xóm, tổ dân phố, khu dân cư và nhân dân địa phương theo quy định. Phối hợp với ngành y tế triển khai rà soát các trường hợp nghi nhiễm bệnh trên địa bàn, kịp thời có phương án cách ly và đưa vào các cơ sở y tế theo quy định. Triển khai kế hoạch sẵn sàng ứng phó với các tình huống phòng chống dịch, hạn chế thấp nhất tử vong, bảo đảm cung cấp đủ phương tiện, vật tư, thuốc, trang thiết bị, kinh phí cho các hoạt động phòng chống dịch, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Thực hiện thông tin báo cáo tình hình dịch bệnh và các trường hợp bệnh dịch theo đúng quy định. Yêu cầu thủ trưởng các phòng ban đơn vị của thành phố, chủ tịch ủy ban nhân dân các xã phường và các đơn vị liên quan nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện.
Sáng ngày 1 tháng 2, tức mùng 8 tháng Giêng âm lịch, câu lạc bộ Hưu trí Thái Nguyên tổ chức gặp mặt mừng Đảng, mừng xuân, mừng thọ hội viên cao niên. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên, Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thái Nguyên, Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên cùng gần 700 hội viên câu lạc bộ Hưu trí Thái Nguyên. Tại buổi gặp mặt, đội văn nghệ và đội khiêu vũ của câu lạc bộ Hưu trí Thái Nguyên đã có những tiết mục văn nghệ đặc sắc có chủ đề ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ và ca ngợi quê hương đất nước. Hiện nay câu lạc bộ Hưu trí Thái Nguyên có gần 700 hội viên sinh hoạt ở 32 tổ tại 20 xã phường trên địa bàn thành phố. Hội viên câu lạc bộ hầu hết là cán bộ lãnh đạo của tỉnh, thành phố Thái Nguyên qua các thời kỳ đã về hưu nên có nhiều ý kiến đóng góp, góp ý về những nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện các chủ trương chính sách phát triển kinh tế xã hội, góp phần ổn định chính trị, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong năm qua, câu lạc bộ đã duy trì nền nếp sinh hoạt, tổ chức các buổi nói chuyện lịch sử, chính trị, đồng thời tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, nâng cao đời sống tinh thần và sức khỏe cho hội viên v.v. Năm 2020 là năm tổ chức đại hội Đảng các cấp. Câu lạc bộ Hưu trí sẽ tập trung tuyên truyền các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh và của thành phố, động viên hội viên tham gia góp ý kiến vào văn kiện đại hội các cấp một cách thiết thực, trách nhiệm, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tư vấn sức khỏe cho hội viên v.v. Nhân dịp này, câu lạc bộ đã tổ chức chúc thọ cho 137 hội viên có tuổi đời từ 70 tuổi trở lên, trong đó có 2 hội viên trên 100 tuổi.
Thành phố Thái Nguyên hiện có trên 1.500 hectare chè, tập trung chủ yếu ở các xã phía tây thành phố. Hiện nay thời tiết rét đậm kéo dài sẽ là điều kiện thuận lợi cho bệnh phồng lá hại chè xuất hiện, làm ảnh hưởng đến năng suất cũng như chất lượng chè. Để phòng trừ bệnh phồng lá hại chè hiệu quả nhất, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên khuyến cáo bà con nông dân cần áp dụng các biện pháp kỹ thuật sau. Đối với chè vườn ươm, cần vệ sinh vườn thường xuyên sạch sẽ, cắt lá bị bệnh đem đốt hoặc chôn sâu để tiêu diệt nguồn bệnh, chủ động điều chỉnh mái chè, tạo độ thông thoáng và hạn chế ẩm độ trong vườn ươm, bón phân cân đối, tránh bón quá nhiều phân đạm, cần bón tăng phân kali để tăng sức chống bệnh cho cây chè. Khi bệnh xuất hiện, tiến hành phun thuốc trừ bệnh như Manex 5WP, Star Super 20WP, Dibosilin 4SL. Đối với vườn chè kinh doanh, các hộ trồng chè cần điều chỉnh thời vụ đốn chè. Đây là biện pháp hiệu quả nhất để chủ động phòng chống bệnh, khuyến khích áp dụng với những nương chè có nguy cơ nhiễm bệnh cao. Đồng thời, bà con nông dân cần tăng cường vệ sinh nương chè, làm sạch cỏ dại, tỉa bớt cành của cây che bóng để tạo độ thông thoáng và hạn chế độ ẩm cho nương chè. Ngừng bón phân hóa học, đặc biệt là phân đạm với nương chè đã bị bệnh. Với những nương chè đã bị bệnh thì áp dụng biện pháp hái chạy nếu vườn chè đã đến kỳ thu hoạch. Sau đó phun thuốc trừ bệnh bằng một trong các loại thuốc được phép sử dụng trên chè như Manex 5WP, Star Super 20WP, Stefano 5,5SL, v.v. Cán bộ Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên khuyến cáo bà con nông dân cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trên bao bì, tránh phun thuốc vào những ngày mưa làm ảnh hưởng đến tác dụng thuốc.
Hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Canh Tý 2020, tỉnh ta phấn đấu trồng 500.000 cây phân tán tại khuôn viên một số trường học, nhà văn hóa, khu di tích lịch sử văn hóa, cơ quan đơn vị trên địa bàn. Các loại cây được trồng chủ yếu trong dịp này gồm sa cừ, giáng hương, sấu, bằng lăng, sữa, bàng, phượng, bạch đàn. Để đảm bảo chất lượng nguồn cây giống, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Chi cục Kiểm lâm đã tăng cường công tác kiểm tra các vườn ươm, đồng thời hướng dẫn bà con kỹ thuật trồng, chăm sóc cây mới trồng để đảm bảo tỷ lệ sống đạt cao nhất. Nhiều năm nay, việc tổ chức trồng cây phân tán đã trở thành phong tục, nét đẹp văn hóa đầu xuân, tạo sức lan tỏa sâu rộng ở các cấp, ngành, cơ quan đơn vị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. qua đó góp phần nâng cao ý thức người dân trong việc trồng cây gây rừng để tạo cảnh quan môi trường sống xanh, sạch, đẹp.
Ngày 31 tháng 1 năm 2020, Công an thành phố Thái Nguyên phối hợp với Đảng ủy xã Phúc Xuân long trọng tổ chức lễ công bố quyết định điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã. Theo đó, 4 cán bộ chiến sĩ công an chính quy đã được điều động đảm nhiệm chức danh công an xã tại xã Phúc Xuân. Đây là những cán bộ công an có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, được đào tạo cơ bản, có năng lực chuyên môn, có kinh nghiệm công tác dân vận và đã được tập huấn chuyên sâu. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Công an thành phố Thái Nguyên nhấn mạnh, cán bộ chiến sĩ công an chính quy được điều động đảm nhiệm chức danh công an xã là niềm vinh dự, trách nhiệm và cũng là thử thách. Các cán bộ cần tiếp tục rèn luyện đạo đức, phẩm chất chính trị, tự giác học tập, nâng cao trình độ chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, luôn giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong đơn vị, cùng với lực lượng công an bán chuyên trách của xã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, trong thời gian tới, lực lượng công an xã cần làm tốt công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình để tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithainhuyen.vn hoặc thainhuyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona xuất hiện tại Trung Quốc trong thời gian qua, đến nay đã lan rộng ra 18 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là dịch bệnh hiện chưa có vaccine phòng chống. Nguy cơ lan truyền của bệnh này rất lớn. Tỉnh Thái Nguyên đã chủ động có nhiều biện pháp, phương án phòng chống nếu bệnh dịch xảy ra.
Ông Đặng Ngọc Huy, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên cho biết, tỉnh Thái Nguyên là tỉnh giáp ranh với nhiều tỉnh có đường biên giới. Bên cạnh đó, Thái Nguyên là tỉnh có nhiều học sinh, sinh viên ở các tỉnh lân cận đến học tập rất đông. Đồng thời, Thái Nguyên cũng tập trung khá đông người nước ngoài lao động ở các nhà máy, xí nghiệp. Vì vậy, khả năng dịch có thể lan đến là rất cao. Trước tình hình này, ngành y tế Thái Nguyên đã chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, đồng thời ban hành chỉ thị số 01 về việc phòng chống dịch bệnh để các cấp các ngành cùng phối hợp với ngành y tế Thái Nguyên vào cuộc để phòng chống dịch một cách có hiệu quả nhất. Nói về sự chủ động vào cuộc của ngành y tế Thái Nguyên trong phòng chống dịch bệnh corona nCoV, ông Đặng Ngọc Huy, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Cụ thể, đối với ngành y tế Thái Nguyên thì chúng tôi cũng đã thành lập cái ban chỉ đạo riêng của ngành để triển khai chỉ đạo tới tất cả các cái bệnh viện trong toàn tỉnh và cũng đã thành lập các cái đoàn kiểm tra đi đến kiểm tra tại các cái bệnh viện về công tác chuẩn bị ứng phó với diễn biến của dịch nếu không may nó xảy ra tại tỉnh chúng ta.
Cũng theo ông Đặng Ngọc Huy, qua việc kiểm tra công tác ứng phó nếu có dịch xảy ra tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế Thái Nguyên đánh giá các bệnh viện đã làm tốt công tác chuẩn bị về trang thiết bị, cơ sở vật chất, chuẩn bị các phương án ứng phó theo tình huống mà Bộ Y tế đã ban hành như tình huống khi chưa có bệnh, khi phát hiện bệnh và tình huống khi bệnh lan rộng ra cộng đồng. Hiện nay các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh đều có những khu vực cách ly riêng biệt. Nếu phát hiện ra những trường hợp bệnh đầu tiên sẽ có phương án xử lý điều trị ngay để khoanh vùng dập dịch, không để dịch bệnh lây lan. Phó giáo sư tiến sĩ Phan Hồng Thái, Phó giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết, khi có chỉ thị của Bộ Y tế, bệnh viện đã khẩn trương họp ban phòng chống dịch bệnh và đưa ra quy trình khám và sàng lọc, phát hiện bệnh, đồng thời xây dựng các phương án xử trí khi có bệnh nhân nhiễm nCoV, chuẩn bị các khu vực cách ly để đối phó nếu có bệnh dịch xảy ra.
Khi bệnh nhân đến chỉ cần nói là ho, sốt, khó thở thì chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân đi theo một cái hành lang riêng về phòng khám truyền nhiễm và tại phòng khám truyền nhiễm nếu mà nghi ngờ thì bệnh nhân được đưa lên một cái xe cấp cứu đỗ ngay ngoài cửa và đưa thẳng về khoa bệnh nhiệt đới, không qua các phòng khám khác, không tiếp xúc với bệnh nhân khác để đảm bảo thấp nhất cái tỷ lệ mà có thể lây lan. Chúng tôi cũng phát miễn phí cho bệnh nhân, những cái bệnh nhân mà nghi ngờ ấy, ngay một cái khẩu trang y tế để đảm bảo cái chuyện là tránh cái phát tán dịch hô hấp, nước bọt của cái người bệnh mà nghi ngờ.
Thành phố Thái Nguyên là trung tâm chính trị, kinh tế, xã hội, tập trung nhiều trường học, nhiều người ở các nơi đến giao lưu buôn bán. Để chủ động phòng chống dịch bệnh do chủng mới virus corona trên địa bàn thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố đã có công văn số 153 UBND VT về việc triển khai phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra và chỉ thị số 03 CTUBND về việc phòng chống dịch bệnh. Phòng Y tế thành phố đã có công văn số 05 về việc tuyên truyền phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona. Bà Phan Bích Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên cho biết.
để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona, Trung tâm Y tế thành phố đã xây dựng kế hoạch để đảm bảo tất cả các cái nội dung chuẩn bị trong công tác phòng chống dịch, bao gồm có nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc, hóa chất và các phương tiện phòng chống dịch bệnh, triển khai các biện pháp chuyên môn, kỹ thuật phòng chống dịch, tổ chức tập huấn, tuyên truyền, kiểm tra, giám sát dịch bệnh và tổ chức điều trị cho bệnh nhân đáp ứng kịp thời khi có dịch xảy ra. Tăng cường công tác tuyên truyền và phối hợp tuyên truyền hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới virus corona.
Có thể thấy rằng, công tác tuyên truyền và chuẩn bị phòng chống bệnh dịch trên địa bàn tỉnh đã được ngành y tế Thái Nguyên và các bệnh viện chủ động thực hiện. Người dân cũng không nên quá lo lắng trước các thông tin tràn lan trên các trang mạng xã hội, cần tìm hiểu những nguồn thông tin chính thống để có được thông tin chuẩn xác nhất về bệnh nCoV. Và để phòng chống bệnh, mọi người không nên đi đến những nơi tập trung đông người, hạn chế tiếp xúc với những người có triệu chứng sốt, ho, khó thở. Nếu bắt buộc phải tiếp xúc thì cần đeo khẩu trang khi có triệu chứng sốt, ho, khó thở, bắt buộc phải đến cơ sở y tế gần nhất để được khám, tư vấn và hướng dẫn điều trị, tránh trường hợp tự điều trị ở nhà. Ăn chín uống sôi và tốt nhất nên uống nước ấm, đảm bảo vệ sinh cơ thể, rửa tay hàng ngày bằng dung dịch sát khuẩn hoặc với xà phòng.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2019, thành phố Thái Nguyên tiếp tục đánh dấu sự tăng trưởng và phát triển không ngừng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội. Những thành tựu này đã khẳng định vai trò to lớn của Đảng bộ thành phố trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3 tháng 2 năm 1930, ngày 3 tháng 2 năm 2020. Nhìn lại những kết quả này, chúng ta càng thêm trân trọng, tin tưởng và kỳ vọng vào những bứt phá, thành công mới của thành phố Thái Nguyên trong tương lai. Phản ánh của phóng viên Thủy Linh.
Để sớm đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, cấp ủy chính quyền thành phố luôn quán triệt tinh thần đổi mới sáng tạo trong quá trình chỉ đạo điều hành. Minh chứng cụ thể là việc tổ chức các hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền thành phố với nhân dân trên địa bàn đã được duy trì tổ chức trong nhiều năm qua. Thông qua hoạt động này, góp phần tạo cầu nối rất quan trọng, giúp cho việc lãnh đạo của cấp ủy và điều hành của chính quyền các cấp sát với đời sống, gần với nhân dân. Góp phần xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo, lắng nghe và phục vụ người dân. Trao đổi về vấn đề này, ông Vũ Ngọc Tiến, Chủ tịch Hội người cao tuổi phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên phấn khởi nói:
Đây là một bước đổi mới và đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân, và nhân dân rất phấn khởi là được giữ cái hội nghị này. Nhân dân nói tiếng nói của mình và cũng được các đồng chí lãnh đạo là lắng nghe, tiếp thị, cầu thị và lắng nghe ý kiến và giải quyết theo đúng nguyện vọng của nhân dân.
Với nền tảng là sự tin tưởng, ủng hộ của nhân dân, những năm qua, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo triển khai thành công 6 đề án về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, 11 đề án phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Riêng năm 2019, thành phố Thái Nguyên đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, vượt mức tất cả 11 trên 11 chỉ tiêu chủ yếu. Nổi bật trong số này phải kể đến tốc độ tăng trưởng của các ngành sản xuất đạt 16%, giá trị sản xuất công nghiệp địa phương đạt 8.050 tỷ đồng, tăng 4,9% so với kế hoạch. Thu ngân sách đạt trên 2.547 tỷ đồng, bằng xấp xỉ 124% kế hoạch tỉnh và thành phố. Hiện nay, thành phố Thái Nguyên là địa phương dẫn đầu toàn tỉnh về thu hút đầu tư. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1%, hộ cận nghèo xuống còn 1,03%, vượt kế hoạch đề ra. Những con số biết nói trên đã khẳng định sự lãnh đạo chỉ đạo đúng đắn và hiệu quả của cấp ủy Đảng, điều hành của chính quyền các cấp, sự đoàn kết nỗ lực của các phòng ban ngành đoàn thể, sự đồng lòng ra sức thi đua của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Vui mừng trước những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên năm 2020, ông Bùi Văn Thanh, tổ 2 phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên cho biết:
Cảm nhận của tôi thấy rằng sự phát triển của thành phố Thái Nguyên nằm trong sự phát triển chung của tỉnh Thái Nguyên, và nhất là cái đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp phát triển. Đây là một cái động lực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và của thành phố. Từ những phát triển trên thì nhân dân đã có lòng tin rất lớn đối với Đảng, đối với cấp ủy Đảng, chính quyền ở địa phương.
Năm 2020 là năm cuối thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Đây cũng là năm có nhiều sự kiện chính trị rất quan trọng. Vì vậy, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm, 11 chỉ tiêu chủ yếu và 6 nhóm giải pháp để tập trung lãnh đạo. Trong đó đặc biệt chú trọng việc chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 18, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Trao đổi với chúng tôi, ông Vũ Mạnh Hiền, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên cho biết quan điểm chỉ đạo của Đảng ủy xã để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp trên địa bàn.
Ngay trong tháng 1 này thì chúng tôi đã tổ chức chỉ đạo được 5 trên 25 chi bộ trực thuộc tổ chức trong tháng 1. Thế và số chi bộ còn lại thì sẽ tổ chức xong trong tháng 2. Để tháng 3 chúng tôi tập trung hoàn thiện các cái văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp xã. Thế và dự kiến Đại hội Đảng bộ xã sẽ được tổ chức vào trong khoảng giữa tháng 5 năm 2020.
Phát huy truyền thống vẻ vang 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam, vượt qua nhiều khó khăn thách thức, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên đã hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, cũng như 4 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Vai trò và vị thế của thành phố tiếp tục được khẳng định và nâng cao. Tin tưởng rằng, trong chặng đường tiếp theo, dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ, thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ để thành phố Thái Nguyên thực sự trở thành đô thị động lực, một cực tăng trưởng mới của miền Bắc và cả nước. Thông báo về việc tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2020, gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Thái Nguyên, Báo Thái Nguyên, Thường trực Thành ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, hai ban Hội đồng Nhân dân thành phố, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố, lãnh đạo các phòng ban đơn vị đoàn thể của thành phố, Cổng thông tin điện tử thành phố, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân 32 phường xã trên địa bàn. Nội dung công văn như sau. Ngày 31 tháng 1 năm 2020, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành giấy mời số 155 GMUBNG về việc mời dự chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2020. Thời gian 19h30 phút ngày 3 tháng 2 năm 2020 tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp. Tuy nhiên hiện nay, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra đang diễn biến phức tạp, có nguy cơ xâm nhập vào Thái Nguyên là rất cao, cần hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người. Thực hiện chỉ thị số 05 CTTTG ngày 28 tháng 1 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, Chỉ thị số 06 CTTTG ngày 31 tháng 1 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Công văn số 1476 CVTU ngày 30 tháng 1 năm 2020 của Tỉnh ủy Thái Nguyên về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra. Chỉ thị số 01 CTUBNG ngày 30 tháng 1 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Công văn số 1840 CVTU ngày 30 tháng 1 năm 2020 của Thành ủy Thái Nguyên về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Sau khi xin ý kiến và được sự đồng ý của Thường trực Thành ủy Thái Nguyên, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên quyết định dừng không tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2020. Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên thông báo để các đơn vị và nhân dân được biết.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin gió mùa đông bắc. Hiện nay ở phía bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam. Dự báo khoảng chiều tối ngày 3 tháng 2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Thái Nguyên. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối và đêm ngày 3 tháng 2, các khu vực trong tỉnh có mưa, mưa nhỏ, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét. Riêng ngày 4 tháng 2, trời rét đậm. Dự báo thời tiết đêm mùng 1 ngày 2 tháng 2 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 15 đến 17 độ. độ ẩm không khí trung bình 85-90%, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, sau có mưa nhỏ vài nơi, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 14-17 độ, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, sau không mưa, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 15-18 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, sau có mưa nhỏ vài nơi, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 14-17 độ, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, trời rét.
Mục thông tin quảng cáo. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Sức mạnh từ rồng thiêng lan tỏa vượng khí, tài lộc từ âu vàng mang sung túc đủ đầy, năng lượng từ mặt trời đem tinh hoa khởi đầu mới. Tất cả hội tụ trong những nét chế tác vô cùng tinh xảo trên siêu phẩm vàng 4 số 9 mới nhất từ tập đoàn vàng bạc đá quý Doji, Âu Vàng Phúc Long. Độc đáo với hình ảnh song long châu Nhật, giàu tính biểu tượng của văn hóa phương Đông, Âu Vàng Phúc Long là vật phẩm phong thủy độc đáo, giúp gia chủ khẳng định uy thế, đón cát khí, chiêu tài lộc, hưởng may mắn tài vận, sung túc cả năm. Với hàm lượng vàng 4 số 9 đạt chuẩn, trọng lượng đa dạng từ 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ, 10 chỉ, Âu Vàng Phúc Long đáp ứng tối đa nhu cầu tích trữ, đầu tư, quà tặng, bảo toàn giá trị sản phẩm vững bền. Sản phẩm hiện có mặt tại hệ thống trung tâm vàng bạc trang sức Doji và hệ thống hơn 500 đại lý trên toàn quốc. Liên hệ 1800 1168 hoặc truy cập www.trangsuc.doji.vn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Đào Đức Hoàng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.